Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1336 về việc phê duyệt đề án tưới tiên tiến tiết kiệm nước theo hướng tự động hóa cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đề án góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021-2025, nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi của tỉnh, tiết kiệm nước và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời phát huy nội lực, khuyến khích và nâng cao vai trò của các tổ chức doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trong đầu tư công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, cung cấp nguồn nước tưới cho cây trồng cạn chủ lực của tỉnh. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn một số nội dung của đề án này. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con và các bạn, theo đề án tưới tiên tiến tiết kiệm nước theo hướng tự động hóa cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Bình Định vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, tổng diện tích cây trồng cạn áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh là hơn 10.502 ha. Cụ thể, đến năm 2025, diện tích tưới là gần 5.966 ha, trong đó tưới cho cây hàng năm là 5.153 ha và cây lâu năm là 812,8 ha. Và định hướng đến năm 2030, diện tích tưới tiết kiệm là 10.502 ha, trong đó tưới cho cây hàng năm là 7.714,8 ha và cây lâu năm là 2.787,5 ha. Đối với cây hàng năm, tưới bằng bét phun sương, bét phun xoay, ống tưới phun mưa và tưới nhỏ giọt. Đối với cây lâu năm, chủ yếu là cây ăn quả, bưởi da xanh, quýt đường, mít thái, bơ, xoài, tiêu, nên áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới bét phun xoay theo hướng bán tự động và tự động có điều hòa chất dinh dưỡng. Đối với hoa cây cảnh, tùy theo đối tượng hoa cây cảnh áp dụng công nghệ tưới cho phù hợp, công nghệ tưới phun mưa, phun sương nhỏ giọt và theo hướng tự động hóa. Đặc biệt, một nội dung quan trọng của đề án là xây dựng 23 mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, kết hợp với tổ chức tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho một số địa phương trong tỉnh. Để thực hiện đạt các mục tiêu vừa nêu, trong đề án tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm theo hướng tự động hóa cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Bình Định, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đề ra các giải pháp chủ yếu như tuyên truyền về chủ trương chính sách của nhà nước của tỉnh hỗ trợ phát triển tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn thông qua đài truyền thanh, truyền hình, báo chí và hoạt động của Hội Nông dân tỉnh để nâng cao nhận thức của người dân về hiệu quả khi áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn. Về cơ chế chính sách, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương và của tỉnh đã ban hành đối với sản xuất nông nghiệp. Về đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và nguồn vốn của tỉnh thông qua chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương nội đồng giai đoạn 2021-2025 để ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng cho vùng sản xuất cây trồng cạn, áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân cấp huyện cần xây dựng kế hoạch và ưu tiên đầu tư giao thông nội đồng, kênh mương, tưới, tiêu và điện phục vụ sản xuất cho vùng thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây trồng cạn, vùng cây trồng cạn sản xuất tập trung áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Về ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng tích hợp công nghệ, thiết bị trong và ngoài nước để giảm giá thành đầu tư hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Khuyến khích các doanh nghiệp, nông nghiệp, doanh nghiệp cung ứng thiết bị tưới, đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ tưới phù hợp với điều kiện của tỉnh, tiếp nhận chuyển giao và nhân rộng ứng dụng các giải pháp tạo nguồn, ứng dụng công nghệ vật liệu, kết cấu mới để thu giữ nước tại chỗ, phân tán quy mô nhỏ, kết hợp tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, cho vùng đất dốc, chưa có hoặc xa công trình thủy lợi. Về công tác khuyến nông, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho các loại cây trồng cạn theo kế hoạch thực hiện của đề án. Mô hình sản xuất thể hiện được tính hiệu quả bền vững trên từng vùng sinh thái, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa, tăng cường kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước, tranh thủ các nguồn vốn tài trợ trong và ngoài nước, cũng như kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia trực tiếp vào công tác khuyến nông. Phối hợp chặt chẽ với các viện trường, các trung tâm nghiên cứu, các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng, trên cơ sở phát huy có hiệu quả việc lồng ghép các chương trình một cách thiết thực, các hoạt động khuyến nông để người nông dân có thể tiếp cận nhanh nhất, ứng dụng hiệu quả nhất các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, kích thích tính sáng tạo của người dân. Thưa bà con và các bạn, Trường Đại học Văn Lang Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định tổ chức hội thảo về thực trạng chăn nuôi và mô hình xử lý chất thải chăn nuôi heo quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh. Hội thảo đã đưa ra một số giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi heo quy mô nhỏ, chi phí thấp để các nông hộ có thể áp dụng nhằm góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm do chăn nuôi heo. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này, mời bà con và các bạn cùng nghe. Thưa bà con và các bạn, theo thống kê của ngành chức năng, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định có hơn 770 trang trại chăn nuôi heo quy mô nhỏ, vừa và lớn, tập trung chủ yếu tại hai huyện Hoài Ân, Phù Cát và thị xã An Nhơn. Đến cuối năm 2023, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh có hơn 686.230 con, trong đó đàn heo nuôi tại nông hộ khoảng 460.000 con. Với số lượng này, chất thải rắn từ hoạt động chăn nuôi thải ra khoảng hơn 1.000 tấn một ngày và lưu lượng nước thải khoảng hơn 21.900 mét khối một ngày. Nếu không xử lý tốt, đây sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường rất lớn. Thực tế, quan trắc chất lượng nước mặt tại khu vực có tiếp nhận nước thải chăn nuôi heo ở huyện Hoài Ân và thị xã Hoài Nhơn cho thấy, các chỉ tiêu NO2, DO, COD, amoni, coliform đều vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần. Thực trạng này đòi hỏi phải có giải pháp xử lý chất thải, nước thải chăn nuôi heo hiệu quả, tránh ảnh hưởng xấu đến môi trường và đời sống. Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, hiện có khoảng 65% hộ chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh có công trình biogas xử lý chất thải và nước thải. Tuy nhiên, thực tế, phần lớn công trình biogas bị quá tải hoặc người chăn nuôi vận hành sử dụng chưa đúng cách nên quá trình xử lý chưa đạt yêu cầu. Ông Nguyễn Văn Thông ở xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn cho hay, khoảng 5 năm nay, gia đình tôi xây dựng công trình hầm biogas để xử lý chất thải và nước thải chăn nuôi heo. So với lúc chưa có công trình biogas, mức độ ảnh hưởng môi trường do chăn nuôi heo giảm rất nhiều. Nhưng thú thật, để hết hẳn mùi hôi thì rất khó. Còn bà Lê Thị Liên ở xã Cát Lâm, huyện Phù Cát chia sẻ, gia đình tôi làm công trình biogas xử lý chất thải chăn nuôi heo, nhưng do hạn chế về vốn đầu tư nên chỉ có thể làm công trình có công suất xử lý nhỏ. Nhiều lúc heo tăng giá, gia đình nâng số lượng đàn dẫn đến chất thải, nước thải nhiều, hầm biogas xử lý không kịp khiến môi trường xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường cho biết, hàng năm các đơn vị địa phương tổ chức tập huấn cho cán bộ môi trường cấp huyện xã về công tác bảo vệ môi trường, nhất là trong hoạt động chăn nuôi heo. Ngoài ra hướng dẫn các hộ chăn nuôi heo xử lý mùi hôi chuồng trại, chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, ngoài nỗ lực của ngành chức năng và chính quyền địa phương, việc người chăn nuôi chủ động tích cực áp dụng các mô hình xử lý chất thải tiên tiến là rất cần thiết. Theo đại diện Trường Đại học Văn Lang, đơn vị đã và đang triển khai thí điểm hai mô hình xử lý chất thải chăn nuôi heo quy mô nhỏ từ 50 đến 100 con bằng công nghệ lọc sinh học tuần hoàn và wetland tại một số hộ nông dân ở huyện Hoài Ân. Kết quả bước đầu mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Xung quanh khu vực chuồng trại chăn nuôi không phát sinh mùi hôi và nước thải xả ra môi trường, đảm bảo các tiêu chuẩn cho phép. Thạc sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, Trường Đại học Văn Lang cho biết, hai mô hình thí điểm xử lý chất thải chăn nuôi heo quy mô nhỏ từ 50 đến 100 con đang triển khai ở huyện Hoài Ân đều áp dụng công nghệ sinh học kết hợp với hóa lý, trong đó tập trung xử lý ô nhiễm hữu cơ trong nước thải thông qua các công đoạn xử lý sinh học kỵ khí, hầm biogas, thiếu khí, bể thiếu khí khuấy trộn đáy và hiếu khí, bể hiếu khí có giá thể lơ lửng và lọc sinh học hiếu khí. Thạc sĩ Nguyễn Văn Nghĩa cho biết thêm, kết quả phân tích chất lượng nước thải và xử lý chất thải tại các nông hộ sau khi áp dụng mô hình cho thấy hiệu quả cao. Các thông số về NO2, TSS, COD, BOD, amoni, coliform đều nằm trong biên độ tiêu chuẩn cho phép theo quy định. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư xây dựng các mô hình không quá cao, phù hợp với điều kiện chăn nuôi, năng lực kinh tế cấp nông hộ. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo. Bà con nông dân đang theo dõi chương trình phân bón cho nhà nông. Kính thưa bà con nông dân, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm lượng lưu huỳnh trong phân bón NPK. Thưa kỹ sư, từ trước đến nay chỉ nghe nói phân bón NPK 16, 16, 8, 13S. Sau hôm nay kỹ sư lại muốn nói đến NPK 16, 16, 8 nhưng chỉ có 6S. Có sự khác biệt gì giữa hai sản phẩm này ạ? À?
Bà con biết không, lưu huỳnh là nguyên tố trung lượng cần thiết cho cây trồng, nhưng là trung lượng thì cần ít hơn đa lượng.
Vậy khoảng bao nhiêu là vừa thưa kỹ sư?
Thường nhu cầu giữa đạm và lưu huỳnh của cây trồng là 2,5 đến 3 đạm thì một lưu huỳnh. Nghĩa là nếu trong NPK có 16% đạm thì lưu huỳnh chỉ khoảng 6% là đủ.
À, chính điều đó mà kỹ sư muốn nói đến NPK 16, 16, 8, 6S có phải không?
Đúng rồi, thiếu lưu huỳnh thì cây kém phát triển, nhưng thừa lưu huỳnh thì chẳng những ảnh hưởng đến cây mà còn có thể gây chua đất. Vì vậy, chỉ cần 6% lưu huỳnh trong NPK 16, 16, 8 là đủ cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng.
Phân bón NPK 16, 16, 8, 6S cộng TE đầu trâu, tốt cây, không gây chua đất.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.